Ai cũng muốn làm quan âm hết. Cái tâm từ không có mà phải làm quan âm. Anh hy sinh mà tâm từ bị có, còn ông ấy sẽ nhận cho mình làm chút đỉnh công việc của đời. Tâm từ bi nhị nhục không có, không có.
Trước thầy nói về điện đàm đó là nhiều người hỏi cái gì, cái vấn đề về hướng nhà đó, nhưng mà con nghĩ là nếu mình đã tu rồi thì nhiều khi mình đã ra không có ảnh hưởng của ngũ hành nữa thì đâu có
hướng nhà. Chắc tu về trên trung tâm bồ đào thì đâu cần gì hết, rút trên trong tâm bồ đào cũng cần hướng. Mình còn gia căn con nít này kia nọ thì cần hướng. Trên ở đời con thấy một luồng gió là ngã ngửa con người ở chỗ đó. Rồi mà cái đường hướng của mình đi lên thì mình giải, mình không có thu. Một đường hướng mà người ta không đi lên thì người ta bị khúc.
Những người mà thầy nói là những người ta mới tưởng tượng người ta chết chứ còn trường hợp như bây giờ cái người đó mà người ta như những người tướng sĩ quan rồi của Việt Nam mà bây giờ ta không muốn ở lại thì không bắt người ta tự sát là chết
thì cũng vậy đó,
chuẩn bị vậy
bởi vì họ đã là một sĩ quan là họ phải có dũng khí hy sinh vì đất nước thì họ phải nhiều, mình nghe họ thiếu gì thì họ cũng chết cũng thành trùng dế thôi. Chẳng không có hay. Ở đời ca tụng nghĩa khí hay, nhưng mà cái hồn nó mất rồi, không có chỗ trụ trì. Nhưng mà cái trí không mà không chịu cái hậu quả mới thực sự. Người ta hiểu hậu quả ai mà đi thực sự. Dễ gì mà sanh ra cái sao. Tại sao tự tử? Cái óc mình loạn buồn, mình chỉ binh một khía cạnh mà bỏ tất cả khía cạnh thì mình sẽ chết đi nữa, mình cũng chạy vô cái khía cạnh nhỏ hẹp đó thôi.
Có cái ông bác sĩ Mỹ mà bây giờ là đến của Mỹ nó bắt ra mà ông chế ra cái máy để người ta tự động chết thế này. Và những cái người đó người ta đã bị vậy rồi, từ cái ông bác sĩ thì không riêng
mất cái tự nhiên của người ta rồi, chết thì mất cái luật, người ta sân có ngày chết tới giờ, cho người ta tự tử đó không có đúng được. Sự hiện diện của con người trên mặt đất là cái ánh sáng để kiến tạo quả địa cầu. Người làm một việc, không việc này là việc khác, không có người nào không xài được đó. Người nào cũng có nhiệm vụ mà. Thì lấy vợ để con là có nhiệm vụ rõ ràng á. Hiểu bực tức như chết là xong, nợ nó không tới đòi, nó đòi hoài vậy. Mình ăn con gà mà nó cũng đòi mình hoài, nó chuyện gì đúng không? Con người chết không đòi. Cho nên con người sắc nhân lên cái mặt nó khác, nên nám đen mà cũng mắc nó mất thật. Mình cái dâm nó theo. những người ở trong chùa cũng vậy, thờ mấy cái dân cũng mất thành. Cái pháp tu của mình là nó đặc biệt đó. Tinh tâm tự tu tự giải, nó không có chung như một cái khóa nào hết đó. Cuối cùng là phải giải thoát, khác hơn người ta. Mà nhiều người đi tới đó cái nhẹ dạ nghe theo ông bậy bạ, lặp lại ban đầu cũng khổ thôi, mất thì giờ đi đường nào một đường thôi.
Sẽ có cái duyên gặp được
những ý chí, ý lực. Khi mình làm cái gì mình phải tìm tới cùng, tôi làm cái này kết quả tôi được cái gì, kết quả tôi được giải thoát tôi làm. Kết quả tôi làm ma tôi đi học gì đó, lệ thuộc vào ai đó. Tôi muốn làm khả năng trong vũ trụ mà tôi không lệ thuộc ai đâu. Thấy không? Thì con Phật nào thành đạo mình bị lệ thuộc đâu. Ông Thích Ca là ông tự tu cũng thành đạo. Thấy không? Ông Thích Ca mà ông cũng tự tu á, ông đi theo mấy ông tiên kia rồi. Đây đây cái sơ hồn pháp luân thiền định mà cố gắng làm tự nhiên nó giải, trong đó tâm thức nó giải, đúng chuyện nó minh bạch, đúng chuyện nó phân rõ. Kêu bằng tự thức, tự thức mới thăng hoa. Người ta giải thích cho mình là mình đâu có đi được, mình chưa thức, tự thức thật sự. Nhiều người tu đạo đọc kinh mê sách nhưng mà không hiểu nguyên lý. Đọc thì đọc hay lắm, nói trôi chảy, nguyên lý không nắm được. Nguyên lý vô sanh bất diệt không còn mê tập. Lời Phật nói lời nào cũng là ở trong nguyên lý đó, người ta không hiểu. Người ta ý lại, người ta cứ đọc mấy câu đó được Phật phù hộ, chắc lắm.
Học computer mà không có cái logic đó, mà không gì học được á.
Không được.
Cái computer là không cần biết nhiều, chỉ cần cái đầu
trật tự,
logic lý luận là học được.
Trật tự
nhiều học không được, khó học.
Phải biết nó cái đến với cái đi.
Yeah.
Không biết cái đến là không là nhiều, không biết cái đến cái đi. Nên là computer phải nhờ cái power. Cái power, cái điện vô. Một cái điện vô trong đó cái cách phân chia trật tự. Nên từ đâu đi tới đâu nó mới có kết quả. Rất dễ, nhưng có gì đâu có.
Nó chỉ có hai con số á, số 0 với số 1. Còn nó cái gì nó có biến gì.
Không có một con tán ra. Nó mới có kết quả. Cho nên chỉ computer thì cái nghĩa combination put to end result. Chuyện lẽ cái nghĩa này mới nhìn thấy nó nghe.
Nghĩa thầy mà học computer với thầy học giỏi. Trật tự á.
Trật tự.
Computer là trật tự.
Chuyện đó thôi.
Chỉ có trật tự mới làm được chuyện.
Thì bởi vì computer chỉ là do con người
lập luôn thôi, chứ không
phải của thượng đế lập phải, cho nên nó dễ. Người thông minh hơn thì tự nhiên ta biết.
Trật tự không à?
Cần cái trật tự. Chỉ lộn xộn cái là đi hết, đi được lắm.
Our planning. Nhớ cái đó ao planning
chị không phải
tối giao đi. Vì gì họ đi
kinh thủ tâm đi. Họ chấp hình tướng là họ kẹt nó thôi. Họ thoát rồi mình
phá cái cách của họ.
Họ phải nhẫn nại lắm mới được. Chứ không nhẫn nại là
tâm mình phải hay nhịn nhục.
Phải nhẫn nại.
Nhưng mà đường mình phải đi thẳng. Chứ còn mình chiều theo họ thì họ lại lăng áp.
Không được. Mà cái tánh của ông Đỗ Văn Lý hồi trước đó, 10 đến bây giờ ông bớt được 5-6 rồi. Hôm trước độc tài lắm.
Không được. Nhưng mà tu mình... cho mình, tu cho mình thức, mình tiến, mình mở cái thức hoạt động, mình mới hiểu giá trị của trợ Phật. Mình là ở từ trợ Phật xuống thế gian, chứ mình ở thế gian không ai thế mình được. Tại sao mình còn ngu muội ôm cái thế gian để làm gì? Nào, không ôm cái xác nữa, ôm cái tâm.
Ông cái lý ông Tám nói trong mấy cái văn là tôi nắm vững nhất rồi. Thành ra bây giờ cũng ai làm
thì
lai chuyển tôi được.
Anh cứ nói thẳng vậy thôi. Bởi vì mình cũng 70 mấy tuổi rồi. Yeah. Không có làm gì mà hại ai.
Yeah.
Cứu người mà chỉ đường người ta đi. Yeah. Anh thấy cái vui hạnh thanh nhẹ đó.
Yeah.
Cái bài đó là cái direction đi thẳng á.
Yeah.
Tiên Phật phải nghe. Thứ mà tiên Phật mà muốn làm thầy làm này kia bậy bạ bế ốc hết.
Yeah.
Chịu không nói đâu. Sự thật nó là bấy nhiêu công chuyện đó thôi, mà không chịu đi theo sự thật làm sao được, làm sao mình giải được.
Yeah.
Mình phải giải cho mình chứ, chờ ông Phật giải cho mình, chờ ông thầy giải cho mình, thế là chuyện chân lý mình không sai. Mình là một chân lý mà, tại sao mình không chịu mở chân lý của mình? Mình có một cõi chân lý rõ ràng hòa hợp với mọi chân lý, mà tại sao mình không thực hiện để mở cái chân lý mình hòa hợp với mọi chân lý? Thì thức hòa đồng mình đâu có. Thức hòa đồng mình không có là mình bị buồn, bị giận, bị hờn, thì lúc đó mình chết hắc bạch không có phân minh, ra đi không rõ rệt, biết theo phe nào. Trung đạo là một con đường mà thôi.
Lại hàng ha.
Bây giờ ra thì mấy người đó phải lợi chuột thích hết. Nhưng mà đặt lễ quan hệ chút ráp ráp. Trước khi mà vô thiền mình thì cũng phải đặt lễ cái gì thiên liên đó, cho nó hòa đồng tôn giáo mà. Tôn giáo là nó coi nó cũng có phần hòa học cảm chút chứ.
Hôm trước tôi có nói với ông ở chỗ mà phàm tâm tử đạo tâm sanh, tôi nói người con người ta cứ ôm cái phàm tâm hoài, thành ra đạo tâm nó không có không sanh ra được. À, mình cứ tưởng ông Thượng Đế đem cái đạo tới cho mình mà không về, mình phải mở cái đạo của mình ra để hòa hợp với Thượng Đế. Anh ra cái đạo mình bế tắc mà mình cứ cầu xin Thượng Đế hoài thì không bao giờ. Nghẹt vô đó. Nhưng mà tôi thấy mấy cái người cái thành kiến lớn quá khó.
Bởi vì cái khả năng của con người là kiến thiết cái vũ trụ này, chứ không phải khả năng của người là bỏ.
Yeah.
Mình bỏ khả năng của người mình đi sống nghĩ lại là làm sao mình sống được, mình đem được sự hòa bình cho mọi người. Mình phải sử dụng cái khả năng của mình thì nội khoa tâm lý của mình mới quân bình.
Yeah.
Sức ngôn nó mới hòa đồng, bất cứ chỗ nào mình không có biết là cái ốc còn kỳ thị.
Yeah.
Tôi làm quan, thằng đó làm dân, cái đó không được.
Yeah.
Mỗi người một khối óc phải mở ra để hòa đồng, kết hợp. Đó là sức mạnh từ bi của vũ trụ. Có bao nhiêu công chuyện hay không? Xài không hết. Không mất địa vị mà xài không hết.
Tôi hỏi tôi thảo luận với ông chỗ này. Ông nói người tu phải trí thức, phải học được thiệt nhiều. Nghĩa là phải giáo sư đại học, phải PhD nè. Ông nói như vậy, ông Lục Tổ Huệ Năng, ông khóc như chết rồi. Ông Quang Thánh Đế Quân, ông cũng khóc chết rồi. Mấy ông cũng có học gì mà sao ông là tiên là Phật hết. Với ông Thượng Đế, ông cũng dốt quá trời. Ông Thượng Đế cũng xuống thế gian hồi nào. Mà ông đâu có học cái gì đâu. Mà ông toàn tri toàn năng.
Ông thật.
Yeah.
Còn mấy ông học nhiều là ông học cái của người ta đó. Mà cái của ông không mở.
Không thấy chỗ đó. Tôi nói, mình ở dưới thế gian này giờ không học một triệu năm cũng hết cái chuyện thế gian, họ bày ra trên ốc của thế gian không, người phàm gian không, chứ đâu phải không? Cái trí vô sư của ông mà tiên Phật, ông nói như vậy rồi ông Quan Thánh Đế Quân, ông Trần Hưng Đạo mấy ông đó đâu có học gì hết, tiên được Phật, ông Lục Tổ về năm dốt chết mà.
Bởi có nhiều người học những câu thưa Lục Tổ về năm ưng vô sở trụ di sanh vì tâm, có bốn chữ đó mà các ngươi không thông. Mình hứa là mình phải chịu trách nhiệm, khi mình hứa với trời Phật mình tu là mình phải trách nhiệm. Ứng vô số trụ mình hứa là không có chỗ nào chứa hết, nhưng mà di sanh vì tâm, cái tâm mình phải chịu trách nhiệm mới sử dụng bốn chữ đó. Nhiều người đọc lẻo lẻo mà không biết, đọc kinh mà không biết kinh, ông Phật nói vậy á, có một chút xíu đó là thành đạo à, mà không biết.
Mấy người học cao chắc gì mà tưởng cái học của họ vậy,
cho kiến thức của họ là hết hơn
cái bởi vì khi họ ra đời họ đã lạc cái dưới bóng đèn rồi. Họ tưởng cái ánh sáng của bóng đèn là thật, chứ họ không có thấy là cái tâm từ bi của họ chế ra cái bóng đèn. Cái ánh sáng từ bi của họ sáng bóng đèn mà họ không biết, họ bị lạc vào bóng đèn trong lúc sơ sanh, rồi lớn lên cái bị học tới chữ nữa, lạc vô trong cái rừng chữ nghĩa thì không có được lớp nổi, cái óc mở không nổi.
Khoa học bây giờ đó, mỗi năm nó lại khám phá ra một cái sinh trùng, cái ngân hàng mới, giải ngân hàng mới, rồi nó lại tiếp tục là bây giờ nó không biết là bao là một trường thế giới hạn, những trường thì một số giải ngân hàng nào thôi. Bây giờ nó khám phá nó xa, nó lớn, vô cùng vô tận vô tận.
Cái đoạn này đó thầy. Sau khi mà đưa cái dân kiện trở về gia đình đó thì hai ông bạn đạo này cũng phải chỉ là cảm ơn thượng đế rồi đi. Thì thiếu một cái đoạn là dân kiện xuống tóc với lại cái gia đình của dân kiện ở cái nhà cao cửa rộng, và một đoạn nữa là ở vợ của dân kiện đi hát ở phòng trà.
Tôi trong có thẻ xanh tôi về bên trong nhà. Tôi á, tôi apply thẻ xanh rồi, có thẻ xanh rồi tôi về tôi thăm nhà.
Tôi về
thì không tới tháng đâu bà.
Cái khúc này đấy lại cho thầy hay là giờ con
qua trong này tôi biết hết rồi.
Vậy thôi bây giờ con lấy khúc này về con đưa về dựng kiện đi coi rằng chắc lắm con ra cho mọi người ông coi rồi ông coi sao nữa. Chứ thầy coi sơ qua đó, thầy thấy cách làm việc của tụi con đó nó được không thầy?
Bây giờ chúc mình tụi đọc cái này anh nghe anh hiểu. Tụi đọc khi đúng không?
Dạ.
Dáng trần thằng nhỏ đó không?
Dạ.
Thân thể trần trùng, tâm thân thanh nhẹ, yêu thương tràn trề, chị em sum họp muôn bề, mưu sinh sanh hoạt. Theo lề quá xanh, cạnh tranh, không rõ lấy cái kiếm, chấp 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 ch Nhậu từ bờ cái khúc đó đó, hai tâm loạn trí, hai tâm mà loạn trí khó thờ cảm thông, vợ chồng ôm ấp trong lòng đến ngày tâm loạn khó sanh khó hòa, rượu chè diễn tả tình nhà, đồng tiền sanh chuyện phân qua tình đời, có tiền mà có chuyện lộn xộn, thương nhau hứa hẹn nơi nơi, chúc nhau mạnh khỏe mở lời mừng nhau, cùng chúng vui đẹp trước sau, cạn ly chúc tết chung nhau là đà, không trời không Phật không ta, rượu say không đẹp tình hòa không lâu, nhậu say chẳng biết tình đâu, bước đi không vững đạo sầu âm u. Nó mê đấy, điện năng hạ thấp tạo ngu, chàng nàng xa cách lưu vùng tạo sai, hết tiền lại muốn mua may, tình tiền tan vỡ theo màn mê say, rượu chè tình bạn ngày nay, tâm giam công thức rượu say là nghịch lực, đừng rượu say là nhà, uống rượu là sống á. Không tiền tình bạn khó hòa, nhậu say bất kể thật thà tiêu tan, vui chơi bất chấp xuân làng, an ninh bất bơ bất an gia đình, bị bắt á, hồi nó bị bắt á. Không nhà không cửa một mình giam cầm, đổ vỡ duyên tình mê man, ăn năn hối cải tự bàn, nằm đường ngủ đất lang thang ngoài đường, gặp người tu đạo yêu thương, cứu người lâm nạn tạo gương độ đời, thức tâm cảm giác kịp thời, tưởng trời nhớ Phật tìm nơi tu hành, hướng về tịnh giới, hướng tranh Phật trời, ăn năn thức giác học thờ, lui về thực chất sống đời an vui, tu hành thực hiện rèn trui say sưa mùi đạo an vui đời đời. Đó là sao nó mới dạy phương pháp tu, phải không? Cái nghĩa nó vậy đó, mình sửa nó tốt.
Như ở trong khúc 03 đó thầy, có cái khúc mà Dương Kiệt cái đùi của cái cô chủ A đó, là Dương Kiệt rồi chút xíu cái đó nó có quá đáng. Tại vì theo tụi con thấy mình sẽ
cái duyên tình của người ta đó.
Như cái đó nó có quá đáng, thì nay nó chấp vào cái chỗ mà họ Dương Kiệt rồi cái đùi của cô chủ quán đó.
Không sao. Nhưng
đời, cái đó nó thật, nó đi thật sâu vào cái vấn đề đó.
Đời, không sao.
Nếu thầy đồng ý thì tụi con để cái đó được.
Cái đó không có sao. Chuyện đời nó phải vậy chứ.
Lúc đó là chưa có thức rồi.
Tại vì chuyện đời là cái sức là cái thiên đàng mà. Sức là thiên đàng mà.
Cái
đó lật lợi vậy cái thành đạo.
Nhưng mà tôi quay tôi muốn đi thật là thật á. Thành ra khi mà Dương Kiệt để vậy, cái điều đó rất hay, thầy cho phép thì mình có quyền mình để cho nó
đâu có sao. Cái đời
vậy
cái
đạo.
Còn cái cảnh hôn hết rồi đó, có được đó, vô trong ba đó. Thực tế. Cảnh hôn hết rồi đó.
Mình vô đó mà làm không đúng vậy, người ta coi, người ta thấy rồi.
Thì sao? Thầy quay nó thật.
Bị ở khúc sau không?
Đời nó phải ra đời, đạo nó phải ra đạo.
Thầy ta thì bởi vậy bây giờ mình mới xin phép thầy đó.
Rồi,
thì thầy nói mấy cái
khúc đó rồi sau này tôi mới giảng tiếp làm sao gỡ. làm sao phải hành, làm sao phá mê, làm sao phải chấp. Thực hành cái phương pháp nó giúp đỡ chỗ nào, bao nhiêu lâu nó mới tránh được những cái nạn mê say đó.
Tụi con thì cũng có cái cũng sợ là bạn đạo chỉ trích này kia với lại người này người kia nói qua nói lại đó. Thì con cũng xin phép thầy cái đoạn ở cái chỗ 3 đó. Nếu mà thầy thấy cái chỗ mà rằng chân rằng cẳng đó ha, riêng cái hai người cũng hết đồ này kia đó.
Không sợ đó. Có cơ hội giải thích về đạo.
Nếu thầy cho phép tụi con để được cái
nó có cái đó nó mới đi tới đạo nó mới hay.
Chú đó là ông chủ anh đạo. Nó hết chủ mới qua thanh.
Chú nào lại không bị cái đó. Chú nào xuống thế gian cũng phải ôn lý.
Thì cái đó là cũng nói
chẳng. Hỏi mấy ông Phật cũng vậy đó. Mấy ông Phật hồi trước kia cũng vậy đó thôi.
Dạ. Nó mới thích tâm.
Thì xuống thế gian này phải dục. Dục mới có sanh.
Phải học lại dục.
Rồi chuyển cái dục nó qua, cái dục
nó qua thích.
Nhưng mà khi mình làm phim mình phải đi sâu vào cho cái cảm giác nó thật mạnh á. Nó sống thật mà nó theo cái cuộc phim.
Thì khi người đó, mà người ta sống cương quyết không dục, người đó mới thành đạo mau. Giải quyết lệ. Như tôi mấy chục năm mà nếu mà tôi ôm với dục rồi, hỏi anh đi mà tôi ở Việt Nam thiếu gì đàn bà theo được. Người ta dân đó không có.
Thì
kiếp ông Tám học nhiều kiếp quá rồi, bây giờ đâu có bài đó là chán rồi.
Không có sự thật. Mình thấy không có sự thật. Không thèm. Như ông này hồi đó ông làm chính phủ là đàn bà dân á, năn nỉ á.
Ôi thì
từ khi
mà ông
cũng
đúng
rồi. Dân dân
muốn lúc nào cũng được hết.
Đi nước nào cũng dân.
Ở trong chính quyền công chức thì bị
lắm.
Từ ký rồi.
Nhưng mà nhờ đó mới hiểu cái đạo.
Đạo càng tìm cái đạo mình càng thấy cái vô sanh của mình là hướng thượng mới là vô sanh, mà không mê chấp, không si lụy. Si lụy là chết á. Người đạo mà si lụy về người đàn bà là chết á.
Lôi kéo nghiệp mà
thầy. Cái thiện tâm của mình là phải điều khiển hết, chứ không có để đàn bà điều khiển. Nhất định không có để đàn bà điều khiển. Một kiếp người ai cũng phải chết. Chết về đâu? Chết chỗ sống đời đời chứ. Đâu có phải chết luôn đâu. Nếu chết luôn có đi địa ngục để làm gì? Để xử thằng sống chứ. Địa ngục xử thằng sống chứ đâu có xử thằng chết.
Khổ lên, sống khổ thật
đấy. Thế mình ở thế gian này là mình cũng đang ở dưới địa ngục chứ gì đâu. Xác mình đang bị giam trong địa ngục á.
Dạ.
Nhiều chuyện lắm.
Hôm nay ông trời ông giam nội trái đất này đâu ai mà dứt ra khỏi mặt đất cũng thất là lắm. Rồi cái hồn mình ở trong này không có đi đâu được hết.
Không tiền là không được à?
Ông đổ giận bí trước với cái thời tụi này. Không thảo coi cái lệnh của Đức Mẹ chuyển qua đó. Ông không hiểu. Mà hôm tôi mới tới giờ mà cũng có nhiều cái khác lắm, nhưng mà tôi xét tôi lại nó không cái đầm được, mình còn yếu. Khi mà mình còn khác chúng ta chưa hòa được, còn chấp một khi khiêm tốn chuyên nhà phải hạ mình
hơn chút xíu là mình chấp được
à, mình phải chịu thua người ta hết thì để tình thôi,
để cho người ta thắng, để cho người ta nhục mình nhìn mới làm tiếng làm Phật.
Đó ông lên giảng quá dĩ đức quá nhân ân gió lộ thi chân được đảm giữa trường chiến họ lấy cái đức cảm hóa thì mình tranh
tranh chạm từ ai
mình thủ sĩ vô tranh mình hạ sĩ háo tranh không thành thua hết nhận thành thua ai giỏi để cho mình giỏi
ta hiện giờ quá không thấy bắt qua tiền trước
có chứ cũng lợi chứ. Tôi đâu có bỏ bên này được, nhưng mà bên kia cũng chút sạch. Mà mình đến chỗ nào mình cũng lấy cho hội một đông nói được với người ta để mà hòa hợp với người ta. bao nhiêu đồ không kể những chiếc ví dụ thập sáng tạo ví dụ ngồi nhà biết là những cái định để định bày mà dễ ai cũng hiểu ví dụ hiểu nhưng mà trong đó nói chuyện đi mình học chân lý mình phải nói chuyện đi
các mà chúng ta tập thôi chứ không biết để chú như vậy
trăm người đó cũng có một hai người ông Tư giao cho tôi đi nhiệm vụ của nhờ thịt nói với Mỹ á đang cũng kinh này lại nói á Mỹ nó đọc mà nó không đọc nó ráng nó chịu
ra gì nào
ừ tôi lại tôi
đọc sao vô không vô rồi không vô rồi
để kiếm kỳ này tôi lên tôi mới gặp ông
bây giờ sao mà tôi giải thích được mà
lần lần
là bài đó
bởi vì mấy người đó nó thành cái núi tiền gì
họ nhét vô đầu cái kiến thức xã hội ngoài nhiều quá
thành kiến giả ngã bản ngã đức
chúng ta chấp
cho rằng mình
kiểu chánh trị thế gian nó không có đi đến đâu sự thật người tu mà đi tới vô sanh rồi coi cái chánh trị là tự hại mình không? Nếu anh không có lập cái phe này anh không hại phe kia này anh đâu có tiếng anh không có tiếng ở đời mà khi anh không có tiếng ở đời thì anh mất cái kia khổ ghê lắm
theo danh thương hoạt lắm nhìn tôi thấy bây giờ đừng nói danh tôi đừng so sánh với mấy người tư bản của Mỹ như đây họ không bao giờ nghĩ tối ngày cái đầu óc họ moi mốt chuyện này chuyện đó để mà kiếm tiền thêm làm lớn thêm bành trướng thêm rồi tới độ họ bị tim là ca tắc nhà vợ con rồi gia đình rồi bố rồi những cái túng hết nhiều lắm
họ bỏ cái danh này mình hồi qua bên đạo không mang cái áo đạo vô họ không mang cái danh đạo
có gì tự danh của họ chứ đâu phải là đạo danh
đủ rồi nhớ trên cao vậy hoài ở dưới có
ở áo chính trị mang áo tràng nhé rốt cũng muốn chắc mà
cũng là cái danh thôi chứ không phải là đạo
anh bữa nay kêu có cái danh từ cái đạo trưởng đạo trưởng
đạo
thôi đạo thôi đã phá cái đó mà đạo không nổi
đạo thầy nói là tự nhiên của
đạo trưởng
không có đẳng cấp.
Từ nay lên tới là
đạo kinh nó bộ lên bộ kinh mà nó đạo không thân không sơ không có cao không thấp.
Qua đồng đồng là sức mạnh từ bi của vũ trụ mà người ta không có biết thưởng. Cái đó là cái chánh trị, chánh trị của thượng đế đó, vô sanh đó, không có ai diệt được.
Đạo là chánh, siêu chánh trị,
siêu chánh trị vô sanh.
Không giàu, không nghèo, không thân, không thân.
Nhiều
cái không hiểu, thấy cũng hay
lắm. Ừ. Bà ông Đỗ Văn Lý, ông Hoàng Nhân Đức có mời tôi ăn bữa đó. Thì ngồi nói chuyện. Thì bà Đỗ Văn Lý, bà nói ông Tư còn phải nể tôi mà. Tôi nói, bà tu mà bà còn nắng quá. Rồi ông nói, ông hỏi gì mà cãi lớn tiếng, tụi nó nói chuyện chơi vậy mà. Thấy không? Rồi bà cứ nói như là huynh trưởng Minh Lý, tôi không biết huynh trưởng Minh Lý, tôi biết cậu Lý thôi.
Đạo trưởng Minh Lý.
Đạo trưởng Minh Lý, tôi biết cậu Lý thôi. Đối với tôi không có nghĩa lý gì. Đừng có xưng danh với tôi. Tôi không có cần cái danh gì hết ở đây. Tôi là người tu. Không còn cái danh gì hết. Người ta kêu tôi là Phật cho tôi đâu có bao giờ dám xưng tôi là Phật. Tôi ráng tu thanh nhẹ thôi. Rồi họ đặt điều, họ nói bậy, họ đăng báo, họ chửi. Đó là họ ân sư của tôi. Họ chửi tôi nhiều, tôi mới vừa thanh tịnh sớm hơn. Cảm ơn họ, chứ tôi mới giận họ. Không bao giờ tôi giận họ hết.
Mình của mình bên đây thầy không trả lời, chứ bên bà Thanh Hải có trả lời nữa.
Trả lời để làm gì?
Có giấy kẹt. Đó.
Không có trả lời để làm gì
đó, trả lời là sân, dạ.
Ân sư của mình,
dạ.
Người ta chú ý là người ta độ mình, người ta chữ mình coi thử mình thanh tịnh không, chứ mình trả lời để làm gì, dạ.
Hôm nay
trên đường học hỏi mà
tôi có trả lời thế cho ông Tám nhiều cái thơ lắm. mà nó làm thinh luôn thôi, chắc có lẽ là nó thông cảm được. Nó trả lời bằng cái những cái lời thở được nhẹ. Ở bên của Sơ Ly cũng là đã gửi qua, gửi Ronio nó gửi gì, nó đã kích trung tác nữa. Nhưng mà tôi viết mấy bài thơ
tôi là con ngán, tôi là ba mươi mấy năm rồi. Anh Liêm cũng biết sứ thần thượng đế tới tại nhà mà phóng điện đốt tim ông Tám là trước mặt ảnh ấy chứ ai. Có thiệt á, ba luồng điện nóng xuống á. Nhưng mà ông này cản nó, đừng cho cứ cho nó đốt, nếu tôi không phải cứ đốt chết. Mà bạn bè đi chôn có gì không phải sợ. Tôi muốn tìm sự thật chứ tôi tìm cái giả tôi tìm làm gì. Thấy không, tôi là người buôn bán là tôi đã giả rồi. Bây giờ tôi đi tìm thì tìm cái thật chứ tôi tìm cái giả làm tôi không tìm cái giả nữa.
Thế cái đó phải là trong sách thầy nói là tinh thần vô quý là
nên vô quý
là sư tử không biết vô quý là cái nghĩa là
vô quý là không có sợ nữa, không còn
không có sợ nữa, không có sợ đâu, không có sợ bất cứ một cái gì. Bộ nguyên tử cũng vậy đó thôi, mình hiểu được cái nguyên lý vô sanh rồi trường tồn bất diệt, không có nghe. Nó làm gì nó làm, nó muốn bắn à, nó muốn làm gì nó làm, thì nó lãnh nghiệp, luật nhân quả có hết rồi.
Ông tôi học của ông Tám là cái kêu bằng cái dũng trí,
cái lý gì cũng đại bi đại trí đại dũng. Cái luật nhân quả có rồi, không có người nào mà tránh khỏi luật nhân quả hết. Bữa nay nó chê đạo, nó chữ đạo, nhưng mà ngày mai nó sẽ khổ rồi, lúc đó nó mới thấy cái đạo là cao. Nhiều khi cha tu con không tu, con kích bác cha, rồi một ngày nào cha chết nó mới tìm được. Cái đó mình phải có cái nhịn nhục tới cái ngày đó, chứ mình đừng có là nó sẽ tao tu mà mày không tu, chửi mày, đó là mình hại nó, chứ mình không phải cứu nó. Chuyện cho nó để cho nó phát triển, cái sự khinh thị cho nó phát triển cho tới cùng rồi rốt tôi cũng đi tới zero thôi, nó không có làm gì hết. Cho nên nó giỏi, nó nhảy vô sàn roulette nó quánh chặt nó cũng thua hết à, cũng là zero, không có cái gì đâu mà phải lo.
Còn mấy đứa con sẽ tự do.
Lý thì ông thờ ông đại tự phụ mà ông quên cái ông hiền phụ của ông. Anh đã hỏi tôi mới nói chỗ này, tôi mới nói cái chữ hiếu của ông Mạnh Tử, thân thể phát khu thọ chi phụ mẫu, bất cảm quý thương hiếu chi thủy giả. Cái này là của cha mẹ mình, cha mẹ tạo mình mới có cái này nè, mình mang cái này là mình nhớ cái ơn đó rồi đó, thấy không? Mà mình cái ơn này mình chưa có nhớ thì cái ơn bên kia làm sao nhớ được.
Cái hiếu mình không có,
không có.
Cái xác mình là cái lục trời, mà chữ hiếu mình không có là mình quên mình rồi. Chân tâm mình quên trời Phật là quên chân tâm. Lúc nào mình cũng phải nghĩ sống với trời Phật. Không có trời Phật không bao giờ mình có cái sự bất ngờ gặp nhau như vậy được. Nè, tình đời nhiều khi telephone hẹn nhau nhưng mà rốt cuộc rồi cũng trở ngại gặp không được. Tình duyên của trời Phật quan trọng.
Tôi như sẵn sắp xếp
rồi. Thế nhiều người không hiểu. Cái đó là cái quyền vi rõ ràng. Người tu lâu mới thấy, mở huệ mới hiểu. Gặp được Như Lai Phật mới hiểu được cái thức vô sanh là bất diệt. Thì không cần chấp gì hết. Ai nói gì cũng phải, cái gì cũng đều là chân lý thôi, chứ không phải là binh cái phe chân lý này mà ghét cái phe chân lý kia. Cái nào cũng là chân lý theo trình độ tiến hóa.
Tới tận cùng rồi gặp nhau.
Dạ cũng vậy, cũng sớm thì muộn.
Khi bên cộng đại họ chấp cái gì ấy gì đó, họ chấp
cái tư duy gì đó, họ cần cấp,
cái cấp tâm linh cũng nổi,
cấp gì quá,
nổi. Cho nên một bê tám của tôi là không có được suy nghĩ một cái gì mà biết, tự nhiên nó ra như vậy, nó biết nó trường chạy vậy thôi, nên như một cái người anh toàn nó ra kệ đồ vậy. Ốc nghĩ là biết không được, không có biết ra được cái gì hết.
Thì nghĩ là còn tính toán rồi.
không mấy cái bài của ông Tám đăng cho từ hôm mình đăng cái bé Tám tới giờ tôi thấy nhiều cái
tự nhiên nó ra như vậy
rất là siêu diệu.
Thầy viết mới thêm
ông mỗi ngày mới viết, bữa nay chưa viết, bữa nay mới nó cắt ở đâu từ muốn ra thì chút nữa viết
có một chồng
dài. Mỗi ngày mỗi viết
cái này là ông Tám đã kêu bằng dạ há chấp trên ta rồi, chữ nổi chữ bé Tám mình là con nít thôi chứ đâu có ai lớn đâu.
Tu nhẹ là con nít thôi chứ
nít chưa có ai lớn, mình trở lại tiên đạo
mang nghiệp mới là con.
Nhưng người không chịu chi dễ người tư
mình mở cái hội chợ Tết thì mình mới thấy là nhiều thành phần người ta vô xin kinh sách. Có một cái ông thầy bói, ông đi vô cho gạt là bói trướng số còn mình tiền ông ấy để tôi giới thiệu người ta tới để biết ông làm ông méo méo mó nghề nghiệp ông đó.
Thầy tướng trong bài tám có nói mấy cuốn trước
không có nói mấy cuốn đó thì con cũng nói về con cái này hay lắm, mà nếu mà ông tu được cái này thì nay mai ông khỏi còn đi bón
bói ông chưa xong mà bói giờ ông chưa xong
đủ thành phần rất nhiều lắm. Có một cái người Mỹ cái tờ báo đây các bạn
hồi trước ở Việt Nam hỏi anh Diêm ở cả con đường Hàm Nghi, thầy bói Hàm Nghi là tới tôi với tôi không?
Dạ,
chỗ là... ngồi ở đường Hàm Nghi á,
chỗ Get Rose
á. Xe lửa đó.
Gần hãng Get Rose.
Thầy bói lại đường, thầy bói...
Thầy bói lại đường là chạy vô tôi không à, thứ bảy là vô thầy hết. Nhưng mình đi tìm sự thật mà.
Dạ, cái ông thầy bói này, ông đi ngang á, cái gian hàng cũng ngó lắm, hoài. Đi lên đi xuống hai ba lần ông bắn vét đồ đàng hoàng đi với vợ thì lúc con đứng thấy ông nói hoài ông đi lên xuống hồi mới vô tới vô rồi ông mới mất cái cảm ở trên kính lắm rồi
thì ông đọc qua cái 178 mà nói về thiên cơ đó là ông biết hồi là ông Lương Minh Đáng với Cali sập hết á
dạ
con biết về thiên cơ đó. Bây giờ tôi biết sao nó như vậy, nó có gì đâu, thì ông sáng không thành công.
Phải nhập viện rồi
nè. Ông Tám định năm nào về Việt Nam?
Chưa
hả? 85, 86 rồi chắc?
96.
Là 96. Thì hôm qua thằng Lục Vy Đông Lê Minh nó nói là năm nay sẽ đặt các bạn văn phòng liên lạc ở Việt Nam. Năm tới sẽ bàn giao. Nhưng ban giao rồi chắc lộn xộn lắm.
Nó phải trung lập. Nó phải trung lập. Nếu mà anh không trả nhà, anh ngồi trong Liên Hiệp Quốc mà anh không trả nhà lại dân là anh còn tâm chiếm đoạt. Thì những nước láng giềng không có ban giao với anh. Trung Quốc mà tâm ơn Trung Quốc.
Tụi nó là tham sân si, nó làm việc tham sân si không?
Chế độ ăn cướp không phải chế độ cộng sản. Chế độ cộng sản là mỗi người phải thích tâm cống hiến cho nhau, xây dựng là một cảnh vui hòa vô bất vụ lợi, đó là chỉ có Phật tâm mới làm được. Chứ cộng sản chứ còn danh lợi cá nhân không có cộng sản.
Trời đất cũng cho mình thấy từng màn cái màn cái này là màn đen tối, màn đen tối hết cái màn nó lên nó mới tới ví dụ tham sân si, cái tội tham sân si tham là
không, nó cho bà Thanh Hải về giảng hay là nó có dịp mà mời tôi về giảng, tôi giảng là con người phải mạnh, khối óc con người là quan trọng nhất trong vũ trụ này, đứng lên làm việc chung với nhau, không phải dùng thân xác tạm bỡ mà lý luận, cái phát triển khối óc thì thế gian nó mới có nghìn năm hòa bình. Mọi người tu với nhau như tụi mình tu với nhau nói một tiếng nghe hiểu rồi, còn nó không tu mình nói cái nó chắc nó không hiểu.
Cái hướng đi
nó tham á, nó cũng có quyền hành địa vị nó hưởng. Bởi vì nó có gì chứ nó tạo cái nghiệp gì.
Nó cứ nghĩ cái thằng này tu bao lâu mà nó dám nói câu đó. Trật. Mình không biết nó thoát một câu, nhưng mà nó đã tu nhiều kiếp rồi, một câu đó mình phải học.
Mình nói thì cái chuyện ông Hạng Thác mà thành đồng Hạng Thác cũng độ Khổng Tử. Hạng Thác ngồi chơi đất thành ở trước lộ vì xe Khổng Tử đi ngang, giữ tránh cho xe đi, nói xe phải tránh thành chứ thành thì tránh xe. Rồi cái lý luận giữa Hạng ông Khổng Tử thua Hạng Thác, mới đi học cái tiên đạo Hạng Thác. Khổng Tử cái bài mà thành đồng với Khổng Tử,
mình phải nhớ mình tu vô vi nó rút điển bộ đầu, nó đã về không mà mình còn không hơn nữa là không còn chấp, thì thực qua đồng nó mà thì mới thấy cái tình thương yêu tốt, không có ghét ai và có khả năng là chỉ có giúp đỡ thôi. Cái mặt đất nó luôn luôn vụ lợi cá nhân, có người ta theo thâu nghiệp liễm lấy tiền họ, cái đó là tạo hư cho mình. Nhiều người muốn vô chiếm vô vi rồi để lấy nguyệt liễm, rồi bỏ nhà băng, rồi mua nhà, rồi mượn tiền, rồi làm cắt thêm nhà, bán nhà, lời nhà. Những cái chương trình những người đó có cái óc đó tôi biết hết, nhưng mà tôi cứ giữ cái đường lối tu học phải như vậy. Người này làm sai là quan thánh bác thì ráng chịu, tôi cũng biết. Trung nghĩa, mình thờ kiến trung nghĩa và mình phải làm việc trung nghĩa.
Thường ở hai lãnh cái nghiệp không biết, khi lãnh đi
thấy vậy cho nhiều người ở thiền viện mà không có trung nghĩa tự nhiên bực nắm bỏ chạy luôn. Là ông quan thánh á, cho nên người phàm ông quan thánh chiếu một cái được bực tức cho bỏ đi, dặn đầu này dặn đầu kia đi, tánh hòa đồng nó không có, trung sự trung nghĩa nó không có.
Kim có bận gì không?
Đàng hoàng, từ kiến quan thánh mà đàng hoàng, tâm tình mà thay đổi, họ viết nhiều cái thơ thấy cảm ghê lắm. Cái cuộc đời tôi sao bây giờ nó thay đổi hết, chứ không phải giống như Mỹ khác.
Messick nó viết thơ tôi đó, nó nói hồi gặp 8 bây giờ nó thay đổi hoàn toàn.
Thay đổi dữ lắm.
Bây giờ là con đàng hoàng.
Bởi nên tôi chắc Messick là đàng
bây giờ nó ôm cuốn sách đó là làm cuốn Bible.
Phong Bi đó. Hồi đó đi kinh tế với tôi là tôi phá mây cho cô ấy, nói đợi ông là ảo thực à. Ông là ảo thực à.
Muốn học thiền không? Tôi dẫn lại thiền.
Mình là thiên liêng mà có gì mà không phá mây. Anh ăn cái gì? Ăn cái gì của mặt đất này là cũng trời chiếu cho mới có ăn chứ. Cái điện năng của mình nó liên hệ với trời. Mình thiên liêng mà cứ đi tìm thiên liêng để làm gì? Khai mở cái thiên liêng tánh của mình thì nó mới sống động, nó mới vui hòa được. Ở trình độ nào mình cũng sống được hết. Ở hoàn cảnh nào mình cũng sống được. Ngủ dưới đất cũng được, mình nằm giường cũng xong. Tôi với anh Liêm bây giờ điện chỗ nào cũng sống à. Không có chết, tôi cải tạo rồi. Ăn một buổi cũng sống, hai ngày ăn buổi cũng sống, không sao.
À, ông Tư nói với ông Tám biểu tôi ở lại Pháp.
Là muốn phổ, biểu anh ở lại Pháp á, thì cái Covid nó mạnh lắm á, bây giờ nó mạnh lắm á. Thì kêu anh ở lại Pháp, anh phổ biến cái Covid. Mà anh nhớ.
Bị thiền luôn á.
Nhớ vợ con. Nhớ vợ mà bữa đó là bày quánh cờ bạc.
Bây giờ mới nhớ phé nữa.
Quánh phé. Tụi tôi quánh phé hoài à. Đâu quánh tí mà. Trời cho nó vui.
Không là tôi nghĩ
cái sáng ông đi về thì tôi rất tiếc, bởi vì hứa với ông Tư không bao, tôi không bao giờ tôi dám cãi. Đối với ông Tư một lời là một, không bao giờ được thay đổi, chết bỏ. Đi một con đường thôi, không bao giờ thay đổi.
Không, mà hồi tôi vô tại cái tạo tôi nằm tôi suy nghĩ nó rất nhiều lắm. Tôi nói cái này tại cái nghiệp của tôi còn nặng, tôi phải học cái này. Mà tôi vui vẻ học, tôi lãnh được cái bài. Tôi vô.
Tôi nói chị đừng có lo, chị cứ cười đi vui khắp hoài. Để tôi lo, trách nhiệm của tôi đâu phải trách nhiệm của chị. Chuyện nào anh chết thì chị mắc đền tôi. Tôi lo, mỗi đêm tôi thiền tôi lo. Chứ anh cũng có thấy tôi chứ.
Thấy, vô đi con đại đại đạo.
Đâu có ai dám hứa cái đó. Mà bà cứ không tin, cứ khóc hoài. Lên khóc khóc tôi đến nó la đùm rầy. Bà dẫn một thời gian bà không lên. Không lên thì thôi. Nhưng mà cái chuyện mình lo khác, cái tâm đạo nó khác. Hãy lên tôi nói chị không có lo, không khóc cái gì hết á, không có làm buồn cái gia đình, để cái gia đình nó có cái hòa khí, trời Phật mới giúp. Là nó mất cái hòa khí, tới thăm bà cái bà khóc à.
Mất điện.
Rồi nói tại ông phá mây mà bây giờ bị giam bỏ tù. Tôi nói ông phá bể hết rồi mây á, Việt Nam mới may mắn, không có sao hết. Nó nói rồi, bà nói tụi cộng sản nó cảnh cáo ông còn phá mây rồi còn ở tù. Chú nghĩ rồi sao, chú nghĩ ở tù tới chừng nào mới ra. Tôi nói, cứ cho ở tù suốt kiếp đi, cũng vì trời, không sao hết. Cũng là
thôi tôi vô tổng, ba thằng cán bộ nó điều tra tôi, nó biết ông này là ông Du Di nè, xuất hồn á. Tôi không cho vợ ông lên thăm ông, thử được xuất hồn không? Ông xuất hồn á. Tôi không cho ông vợ ông lên thăm. Ban đầu là đem sách đem vở vô truyền bá vô chú Nhật kia ngồi năm mười người á. Sau cái tụi nó tố cáo không mà vô trọng á, có cái là mình bằng làm cán nghiệp rồi cái tánh mình nó thanh tịnh mà cũng thấy khổ. Mà cái miệng linh ghê, nói đâu có đó.
Tôi vô trong đó tôi tu, tôi ngồi thiền và tôi có phận sự chăm cứu. Tôi ngồi cả đêm. Nó nói tại sao anh không nằm xuống ngủ? Tôi nằm xuống ngủ mấy cha kêu tôi đâu có thức dậy. Tôi phải ngồi kêu rồi tôi đi chăm cứu chứ. Và tôi ngồi cả đêm. Nghe rồi sau có thằng nó xin là bác sĩ. Nó hỏi cái tu sao, tôi mới cắt nghĩa nó nghe rồi nó nói gia đình em nó điên sao sao. Nó cũng nhờ đỡ trong trại ma quỷ. Tụi nó ra nó nấu cơm, nó thấy mấy Mỹ Đen nó ôm mấy đi Mỹ Đen mất. Rồi nó cũng chạy vô trại tôi, nó nói sợ quá, không biết mấy Mỹ Đen bây giờ ở đâu. Họ ôm nó đi mất à. Bây giờ ông Tám giúp giùm nó, tôi nói không sao, nói cho tôi nghe được rồi. Tối nay cứ việc đi nấu cơm đi, không có sao. Nấu cơm không có sao. Còn mấy cái trại kia, mấy cái bà mà thấy ma đè là này cái nọ, tôi nên mua. Gỡ người ta mua mới thèo lèo, cúng ông Tám kêu cúng thì hết à. Rồi mua thèo lèo, mấy bà để dai cái hết. Thành ra trong trại họ nhờ nó nhiều lắm. Tôi nói chỗ nào có ma quỷ cứ nói tôi. Chỗ nào mà ôi dưới chân nào đem tôi giam vô chỗ đó là nó hết á. Tôi
về ở trại Thanh Hóa đó trầm trượt kia. Mà một trại đáng lẽ Nam giam có 50 người, nó giam 100 mấy chục người. Thành ra được 10 năm. Năm nghĩa là không được nằm ngửa nữa, nằm ấy. Díu để sắp sắp. Mà dưới này là đất lót ni lông, 2-3 lớp ni lông. Mà 3-4 bữa cũng dở rồi, nó đem đi phơi. Tôi tưởng đánh mốc đầy phơi đất. Mà từng lễ khiêm ra chết người, từng lễ khiêm ra chết người.
Nhớ cho tôi miếng dán cái bị dai vậy. Cái bị dai vậy thôi. Để cái lưng cái chút xíu thôi. Nhưng phải ngồi chứ đâu có nằm được. Cái miếng dán cái chút xíu.
Mà tôi 12 giờ tôi dậy tôi công phu bị cán bộ đi ngang ấy. Làm gì cho này không ngủ ngồi đó. Tôi nói dạ thưa lực quá, cán bộ ngồi để mát
đi rồi mình
kiểm soát ghê không?
Mình nói vấn đề cho họ biết rồi mình làm
chuyện. Không biết sao này tôi giấu đầu
đi tỏ ta trên mấy cái mà thầy đi tới đâu mà tài cứu nó đi, nó là tài thanh quan của thầy tỏ
đó, cho nên một lần đổi trại là tụi nó dành ngủ gần bên tôi, thằng Xuyến, thằng Nguyễn Răng ngủ bên hết á, ngủ bên cho nó mập mập tốt á.
Vậy thầy hút á.
Ờ, hút hết.
Có cái này là ông Tám nhớ hồi đó, hồi mà gần 30 tháng 4 đó, ông Tư ra lệnh để ông Tám với tôi với hội những em rồi đi đi mà giải trượt đó.
Ừ.
Lúc đó là cái trượt điểm ở trên kia cũng nếu mà không có cái đó là chỉ còn bị thao kinh kinh. Ừ. Ông Tám đi giải trượt chỗ này.
Chiều nào tụi tôi cũng đi á.
Đi, chắc sẽ hơi đi cùng. Ông Tám đi giải trượt. Ở trên cộng đồng vô vi người ta giúp được mình như này. Nó bị phá, thành ra nó không có bị phát được, chứ còn phát được thì chết. Bao nhiêu hỏng súng nó dĩa cho Sài Gòn
sắp sửa rồi. Ông Duy Minh mà không có đầu hàng nữa là nó làm rồi. Chỉ xu khiến ông chút xíu ông đòi đánh chúng rồi.
Cái tuổi đặc công nó vô nó ám sát trước. Vô ám sát, có danh sách ám sát hết rồi.
Ghi. Ông này ông ở bên Tây á, là tôi đã đi Tây lâu rồi. Yeah. Tôi đâu có bị kẹt gì, phải đi ghe. Ai cũng đi gì.
Hồi đó thưa
giờ ông ở bên Tây là tôi đi Tây.
Bà Vinh này, bà năng Mỹ tôi ở lại để giúp cho bà. Ừ. Mà tôi thấy thằng cha Vinh nó ghen quá đi.
Ừ.
Thành ra tôi
mà đâu tôi... cần anh cứ có ông Gera. Chứ gì việc làm.
Cha Vinh lúc đó
ông Tư mà ông kêu ở lại là thiếu gì việc làm.
Phải rồi tôi.
Chà, anh thấy là tôi không biết ăn lê mà tôi làm ăn Mỹ mà ông Tư mướn ông đi làm với tôi mà tôi làm từ mười mấy năm mà anh biết. Cái chuyện lạ thường là không biết tiếng Mỹ mà làm ăn Mỹ mà rốt cuộc làm sếp. Trời vậy đó. Mà ông nói trước á, ông nói rốt cuộc bạn làm sếp á, tôi nói không biết ăn lê làm sao làm sếp. Nhưng mà sao tôi làm sếp hết á. Mỹ ký tên sếp tôi phải ký bên nó mới lãnh được việc à. Uy tín như vậy á.
Hồi đó tôi ngây thơ quá, tôi không biết chứ hồi tôi đi ông Tám làm cái xôi vô di mà đãi tôi đó nhớ không? Ông Tám nhớ. Là một mông xôi vô di đãi tôi á. À. Đó là biết xong rồi đó.
À.
Sứ mạng và bệnh vui.
Như là anh hứa là tôi mừng lắm rồi, chắc lắm rồi. Tôi ngồi với ông Thinh, ông Bùi Văn Thinh. Tôi nói hứa với ông Tư đừng có sửa. Tôi nhắm mắt rồi ông Tư kêu ở lại. Ông kêu tôi rất hồn hỏi mà. Ông Tư kêu ở lại rõ ràng mà. Ông ok rồi, vui rồi. Mà không biết làm sao. Vinh phê tôi 3.800. Mà tôi là tôi thương ông lắm. Tôi đền đến 5.000 mà ông cũng chịu ở lại nữa. Sợ ông tiếc tiền, thế là ông thương vợ. Ông nhớ vợ chứ ông mà tiếc tiền. Tôi đền 5.000 á. Ông thua 3.800 mà tôi đền 5.000. Không phải giỡn đâu. Bởi vì tụi tôi đem tiền nhiều quá. Tôi tính ở Hilton Hotel. Nhưng mà ông đem vô nhà ông gì ở đó.
Hồ Vinh.
Cái tiền đó tôi còn dư. Không có xài. Bởi vì tôi tính xài mấy chục ngàn quan gì ô tên không mà.
Ông Tám là ở Hilton, tôi đem lại.
Tôi đánh điện gì ở Hilton mà. Hilton nó phát mắc lắm á.
Hồi đó là cả $100 quên. Mà đó có tắc.
Ở hãng Gatebrot là tôi đi Hồng Kông cũng ở Hilton à. Tôi qua nhiều quận ở Hilton à. Nó đủ Telex thì tôi làm việc luôn.
Bây giờ mấy người Mỹ đó nó còn liên lạc không ta?
Nó rã rồi, nó bán lại cho Union Ten. Mà tôi không muốn liên lạc. Liên lạc thì nó kêu mình đi làm, đi qua China làm nó mệt lắm. Làm nó giao cái post là mệt lắm.
Thầy làm mấy năm nó trả tiền hôn tay
á. Cái tụi cũ rồi. Nó không còn. Tôi cũ còn thì nó bởi vì có Telegram nó đề nghị đưa tôi $30,000 mà. Nhưng mà tụi cũ nó dẹp hết rồi. Giấy tờ còn giữ nữa. Cho $30,000 và phải đưa tôi vô hotel ở. Nhưng mà cái bộ cũ nó đi hết rồi. Nhưng mà Bobby thấy lạ lắm.
Get Rod không giúp ông.
Yeah.
Nhưng mà làm sao là ông trở nên nhà giàu ở Manila. Mà bà thấy lạ ghê lắm là Get Rod không giúp. Mà tôi đi lên Sam Công Mạc, tôi nói chuyện với ông chủ tịch Sam Công Mạc rồi, cái là tất cả giúp đỡ hết, họ trần, họ lê, họ gì cũng có lãnh lương hết. Tôi khai đó, cho lương rồi sau tôi đi chăm cứu cho mấy nhà giàu á, đưa toàn là xe hơi, mấy bà chủ nhà giàu đưa rước không à, chiều nào cũng đem đồ về đầy trải hết rồi, tiền bạc đầy đủ. Rồi có ông tướng mà quen với ông Cao Nhân Viên đó,
yeah.
Tướng dưới quyền ông Marcos á, tôi quên tên rồi. Ông hỏi chứ tôi giúp gì cho tị nạn. Tôi nói chúng tôi là không phải người nghèo, toàn là tụi có tiền đi ra đây không à. Bây giờ nó thiếu coi tiền coi cinema chứ nó không có thiếu tiền á. Thì ông đổi bạc cái nhà băng á, bạc mới, hồi đó cinema có 3 đồng bạc à, cho mỗi người 5 đồng. Giờ đi coi cinema. Nói tại sao lạ quá, à, người ta xin tiền, xin quần, xin áo mà ông xin tiền coi cinema. Tôi nói xin tiền coi cinema, còn quần áo khác. Quần áo tôi sẽ giảng ở In the Peace. Tôi giảng ở đó mà có người dịch ra ăn lê. Rồi mấy ông president, ông hỏi chứ bây giờ mấy ông muốn tôi giúp cái gì. Tôi nói tôi không có xin cái gì mới của ông hết, tôi xin quần áo cũ của ông thôi. Cho quần áo cũ và đồ xịt bơ dìa, đồ sang đúng không à, cravat, đồ sang, bận sang lắm. Cho nên những người mà đi chiếc tàu tôi á, mà đi lên tàu bay đi Pháp á, tôi thắt cravat rồi tôi bận đồ xịt, thiệt xịt cho tụi nó đi, sang lắm như ông nhà giàu. Rồi ông lên trên máy bay, ông kêu champagne nó uống, ta phải trả tiền nhé. Rồi nó uống rồi người ta đòi tiền, ông nói nhà nước trả. Làm thằng Trần Phi Hùng mới năn nỉ. Tôi mới xóa. Ông nói nhà nước trả tiền. Uống sâm banh của người ta.
Nóc Phết chú nó làm việc ở bên này.
Hả?
Nóc Phết nó làm việc.
Nóc Phết làm việc ở đó. Bà tới bà thăm tôi, bà thấy tôi ngủ ở Dũng Bùng đó. Chỗ hôi tanh, bà không chịu, bà khóc. Họ nói bây giờ tôi đưa tiền cho ông mua căn nhà ở, tôi nói không, bà phải để tôi ở cái cảnh này, vì cảnh này là cảnh địa ngục, tôi cần phải biết, hôi tanh thối nhưng mà tâm tôi thanh sạch thì tôi không thấy thối, tôi cứ vẫn ở được, tôi ngủ mà tôi ăn chay, tôi ở đó, rồi bà mời tôi đi ăn tiệm này cái nọ, rồi sau tôi quen hết những thương đại thương gia ở Manila đó. Rồi mới làm sinh nhật cho bà. Bà hết hồn. Cha ông này giàu rồi. Làm sinh nhật cho bà. Rồi tôi dẫn bà đi tham gia cái đám cưới mà đại 3.000 người. Bà nói trong đời bà chưa bao giờ gặp cái đám cưới mà mời 3.000 người. Rồi lúc nào cũng ăn restaurant sang hết á. Rồi kêu bà đi hết. Bà thấy lạ quá. Bà nói cái ông này là tới không có đồng xu, mà bây giờ là đi ra xe hơi chauffeur permanent, lúc nào cũng có chauffeur đậu đó, mà xe là xe ông tướng, thành ra mấy thằng gác cổng không dám làm phách. Hồi trước nó ăn hiếp người tị nạn đó, mà từ ngày tôi đến là không dám, vì xe của tướng tới rước mà. Ông đó là ông nói ông bạn của Cao Nhân Viên. Ông nói có gì ông cứ đánh telephone tôi là tôi đưa lính xuống liền.
Khi muốn xin ông Tám thì nó mới bị lay off ông Tám. Ông Tám cho nó, cho nó cái ân huệ đó.
Bị lay off mấy bữa nay cũng
vui đối lắm.
Cứ yên tĩnh đi, nghe cái binh, cái băng binh quan thanh tịnh rồi nó có chuyện làm à. Cái điện năng nó lên là nó có, không có cái gì hết. Làm gì mà lay off?
Dạ con làm
kỹ sư về cái gì
ngành nào? Về điện.
Điện hả?
Dạ.
Không sao hả? Nói đây được rồi.
Dạ. Con quản lý nhà in ra. Con mới dần quản lý nhà
in. Làm nhà in đi,
chút phước. Dạ. Chút thơm lắm.
mình làm cho ông trời là mấy ông thợ thổ thần, ông lo kiếm chóp cho mình. Chứ không phải ông trời đâu, đừng có nghĩ ông trời, ông thổ thần trong nhà mình là ông làm rồi ông report cho ông trời á. Mình làm sao ở cho nó thuận hòa, hòa khí, đừng có nuôi giận hờn. Cái gia đình mình là ông thổ thần là quan trọng lắm á, ông report cho ông thượng đế. Luôn luôn mình phải đem hòa khí,
liên quan thổ địa.
Mình muốn có hòa khí thì phải nhịn nhục tối đa.
Thầy, con có lên câu hỏi là những cái phúc ban của thầy á, lại cũng còn là những cái chân lý mình tiếp trong đó. Khi mà con nghĩ là sau thời gian phát triển rồi còn những cái tâm chính trị thì cái tâm những phúc ban phát triển những cái chân lý đó là những cái thầy đã trong cái đời của mình.
Thì mình phải nhịn nhục, mình nghe lời minh triết mình phải nhịn nhục. Nhịn nhục là sáng, là từ minh triết, là từ bi mở mới có minh triết. Thì mình phải nhịn nhục nó mới mở từ bi, chứ không có cái gì hơn đó. Đừng có nghe người ta bày tầm bày tầm bạ, nhịn nhục đi, nhịn nhục là được hết á, không sao đâu.
Trong tám cái vấn đề nhịn nhục đó là mình nhịn mình chứ mình nhịn ta.
Mình nhìn ta, họ nói gì mà mình không nghe, mình, đó là chân lý.
Cái phàm tánh mình nó lộn xộn, mà mình nhìn nghe phàm tánh mình là mình được nhìn người ta. Mình nhìn mình chứ là mình nhìn ta.
Nhưng mà nhiều khi có những cái sự việc người ta cũng như người ta áp bức mình quá, hay là người ta làm nó không có đúng cái công lý đó thầy. Rồi những cái đó cái là sao cái đối với cái phàm tâm thì mình, đối với cái chân tâm thì mình nhìn được, nhưng mà cái phàm tâm thì mình nghĩ thì nhiều khi cái sự việc giả sử như cái lượt lại nó vậy, mà người ta nói con chó, người ta nói con mèo, mình thấy
gọi mà rốt cuộc nó cũng xong. Anh phải nhớ rốt cuộc nó cũng xong là anh mới nhìn được. Cho anh cùng phân con chó với con mèo là nó bao giờ xong.
Cùng phân
rốt cuộc là cũng xong. Ông ao ao rốt cuộc là cũng xong. Anh thấy người ta chửi tôi nhiều không? Nhiều lắm á, mà toàn là chuyện con không à. Thế kể nó. Rồi rốt cuộc là gia đình nó phải để tạo điện một thời gian rồi nó cũng phải học nhịn nhục. Làm bấn loạn thần kinh, mình đừng có cho bấn loạn thần kinh của mình. Mình nhịn nhục là thần kinh mình an toàn. Mà mình thiếu nhịn nhục là thần kinh mình không được an toàn.
Có cái câu hỏi này. Những cái phần này nói là tu là mình có điện đổ cho người ta, hay là mình ảnh hưởng người ta. Như vậy thì mình, khi mình tu mà tới trình độ nào mà có được điện quang ấy, thì mình ảnh hưởng người đổ bằng một cách nào?
Mình có từ quang, mình niệm Phật từ trên tới dưới nó quân bình. Khi mà anh bước vô nhà người ta thấy mà anh đã vui, đã mừng lắm. Đó là cái từ quang anh độ cho họ. Là anh phải làm hàng đêm hàng ngày anh mới có cái từ quang đó. Ta nhìn mặt anh ta vui, mà vắng anh ta buồn. Anh phải hiểu chỗ đó. Đó là từ quang. Mà mình càng ngày càng niệm Phật, càng nhịn nhục từ quang nó càng ngày càng lớn. Thì bạn mình được bị tai nạn, mình tưởng là họ cũng ấm. Để xa tới vậy đó, chứ không phải ở chỗ ngắn đâu.
Nhà cơ thường còn có thay đáng như vậy. Giả sử như con ví dụ như trường hợp như cái người mình thấy cái người đó khổ, không có tiền cái này, rồi mình thì không, mình tu mình có tiền đó, là sao mình giải quyết cho mình tâm giúp họ?
Họ không tiền, mình không tiền, mình đâu có giúp ngoài khả năng của mình được. Mình có tâm niệm Phật thôi. Cái vốn chánh, tiền thiệt, mình niệm Phật nhiều thì mình có tiền thiệt nhiều thì mình mới bố thí cho người ta được. Anh niệm Phật nhiều mà người ta gần anh, người ta tư tưởng người ta cũng thay đổi á. Bố thí cho họ, chứ không phải anh xách tiền anh cho họ. Họ cờ bạc mà anh xách tiền cho họ, họ muốn càng ngày càng thua thêm, càng loạn thêm. Không phải cho tiền là hay đâu.
cho cái tâm là hay, niệm Phật là hay. Cho nên suốt đời tôi đâu có chủ trương tôi có tiền, tôi không có lúc nào có tiền hết á. Hồi tôi làm cái rốt là tiền nhiều lắm, nhưng mà cũng chia sẻ cho người ta, tôi không có tiền. Tôi không có tiền.
Như vậy đó thầy, khi mà thầy phóng điện cho ai đó thì thầy cũng nghĩ như vậy.
Phải nghĩ ngay, người ta cần tôi là tôi tưởng là họ là cái luồng điện tôi nên.
Con cảm nhận được
lúc vô áp họ liền.
Cảm nhận được
lúc mà anh thấy nghe là cái vệ tinh nó đi cao, thiệt cao, mà ở đây anh đánh điện lên đó, anh ta nhận được rồi, nó sẽ diện làm liền. Thì nó cái nguyên lý nó vậy, cái tâm, điển tâm mình mà hướng thượng thì muốn cứu ai rất dễ. Cho nhiều người than phiền với tôi này kia kia là ở xa, nhưng mà tôi giải một hồi rồi đó là cái nạn họ bớt rồi. Họ bớt, từ từ nó bớt rồi.
Nếu là trường hợp như cứu quyền thì tổ là cha mẹ mình mất cái này, tại vì mình nếu mình tu mà thấy mình hướng cái tâm về cha mẹ thì cha mẹ cũng được.
Không cần phải hồi hướng, mình cần quân bình, mình cần sáng suốt quân bình, thông suốt ba giới, tức là mình báo đền cứu quyền thất tổ. Tại sao? Cha mẹ không muốn mình bệnh hoạn, không muốn mình tâm tối, muốn mình sáng suốt, muốn mình thành vị Phật, cha mẹ mới hưởng. Đó, thấy không? Thế con chịu tu là cha mẹ hưởng, hưởng trọn lành. Chứ mình cứ ráng tu, chứ đừng nói tôi phải nghĩ tới cha mẹ tôi này kia nói đậm. Đậm thì ở trong nó đâu có định. Đừng có làm cho mình đậm, thì tâm nó mới định. Định nó mới sức, sức nó mới đổ. Nhớ không? Mình ngồi đây mình nói chuyện chứ cái liên hệ âm thanh mình còn ở trong vũ trụ hết á. Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Mình nói bậy, mình nói ăn nhậu, cờ bạc này kia cái nào là sau cái đám này bị hoạn nạn hết. Mà mình nói giải mở thông suốt cứu khổ ban vui thì sau này những người này vinh quang, cái đường lối nó đi khác, nó rất rõ ràng. Nhưng mà họ tu trong mê loạn, họ nói cầu xin đồ này kia kia nọ may mắn, rồi thu hút tiền người ta, rồi tưởng đâu tiền của Phật đưa, không phải. Tiền của trời Phật đưa là chứng tâm mình ổn định, đó là tiền của trời Phật. Vừa tưởng tới Phật là tâm mình ổn, đó là tiền của trời Phật. Cái tiền thế gian không phải. Tiền của trời Phật có cho mình thì tiền thế gian mình không đếm hết đâu, nó tới bất cứ lúc nào. Tôi từ hồi nhỏ tới lớn á, tôi sinh ra làm người tới bây giờ chưa bao giờ đúc cái đơn xin việc làm. Cái đầu óc của tôi nó vậy, sinh ra như vậy, chết là thôi, không đi xin việc làm. Cho nên mình giữ được cái tâm thanh tịnh này, thiếu gì việc làm. Thiết nghiệp của mình giải chưa hết. Việc làm không hết, cái nghiệp mình giải chưa hết, giải hết nghiệp là sướng lắm.
Nhiều cái nhiều lúc lên học rồi thì công thiện, nhưng mà học cái như thầy đã nói rồi, thấy công thiện cũng được. Cái nhiều khi tại cái nghiệp mình chưa hết á, nhưng cái trong cái giờ về những cái chuyện đời, những cái chuyện này đó nó mới chạy ra,
như vậy
đó mình không thanh tịnh được.
Tâm không thanh định được thì cái việc gì cũng không thành à.
Dạ, cái đó là do tâm mình động phản thành.
Như chị Khế là tu hồi ông già còn sống, mà tới ông già chết rồi chị cũng muốn tìm đường chỉ tu, chỉ thành tâm chỉ tu, chỉ tưởng nhớ trời Phật chỉ tu, chỉ thực tâm tu, thì chỉ có ngày nay chị gặp tôi. Chứ hồi trước chị đâu có biết tu là cái gì đâu. Không biết tu là cái gì đâu, đi theo ông già đi chơi thôi. Rồi nghe giảng, nghe thấm.
Thắm mới đi theo, theo mới nguyện đi một con đường, thì gặp cái có gì đâu. Ở xa lắm, đâu có nghĩ tưởng tượng ngày nay ngồi nói chuyện vậy đâu, không có đâu. Ngay vậy, cái tâm, dạ cái tâm. Còn anh Liêm mà bị ở tù là tôi khổ nhiều nhất á. Bà lên là bà cứ lâu lâu bà đi xích lô lên là bà ngồi bà khóc, bà không nói gì hết á, chết ấp với bà đó, khóc tùm lum á. Mà nói hoài cũng vậy à, tôi lo không phải chị lo, tôi trách nhiệm không phải chị trách nhiệm, mà cũng không chịu. Nó cán bộ nó nói vậy mà chú nói vậy không được. Bắt tù, bắt tù ông trước đó.
Mà xá tôi có cái hay là thương chồng thương con. Hồi tôi đi đi cải tạo á nghe, là trong trại tập có một mình vợ tôi là đi thăm luôn đàng hoàng, chịu cực chịu khổ nhiều. Bởi vì tụi nó phục đi trại
đi ra chỗ cái ông nội mà đi ra tới rồi gì
bắt ông ba nơi, ba cha con ở ba nơi đã đi chợ cực khổ gì. Mà mãi đâu có xe, có đi xe trâu,
có cái tí với chân,
xe trâu. Trời, có bữa tôi ở Thanh Hóa mà nó cho đi làm đá, mà giác đá vậy. Tôi đội có nó chụp chụp cái giác đá, tôi thấy mình đám ba bốn bà đi, mà sao con bà đội có nó ngồi lớn giống bà quá. Tôi nhìn hoài, tôi nhìn hồi, cái tôi biết bà rồi. Thì bà đi ngang mấy cán bộ nó cũng hơi rề rà này kia, nói các cán bộ để cho tôi đi thăm vô trong trại tôi thăm thôi. Cái bà đi ngang cũng bà cũng thấy tôi bị bởi ở ngoài nó cho bằng đồ rằn ri theo cái điệu mà của nhà binh nó lấy giải nhà binh không có mai cho mình bằng. Bà đi ngang tôi dỗ dài, em đi đâu đây? Cái bà khóc liền, bà khóc, bà thấy tôi bà tá quả tâm tình bà khóc, đi thăm anh cái bà khóc liền. Tối nó bây giờ nè, bà nằm bà sợ, bà sợ, bà đi, bà sợ tụi nó không cho bà thăm đôi đó. Mà tụi nó khiếp khi nó cho mình đi ra thăm đó, nó bắt mình lên, nó ngồi, nó kêu mình lên lốt rồi, nó giảng dữ lắm, nó dặn mình phải nói như thế nào, phải làm gì, gì, gì.
Khó khăn.
Khó khăn đó. Nó ngồi, nó không cho mình ngồi ngang, nó bắt vợ mình ngồi kia, hôm nay, còn thằng nó đứng nó nghe mình, không mình nói cái gì. Ghi tới nó biểu mình nói cái gì nói rồi.
Bà có khi tôi rời rồi bà tức tôi qua bên không học, không học đó học tu, học tu rồi tôi qua bên không học cha Kim ngồi đó cũng mời tôi tới tôi giảng, giảng tới hồi đó bà mới ôm tôi phải xin lỗi, xin lỗi chị Tám. Tôi nên bây giờ chỉ biết Hổ Thần Nam Phương Thượng Đế đều biết tôi hết chứ không phải không đâu. Xưng danh gì cũng phải tới tìm ông Tám thì cho chị biết. Mà tôi nói chị không tin thì chị gieo quả cho anh á. Lúc đó bà sợ.
Tôi hồi tôi về tới trại Xuân Lộc rồi, tôi thấy vợ con đi thăm cực khổ mà. Tôi mới đứng ra tôi nhìn cái ngọn núi á, tôi cầu nguyện Quan Thế Âm xin cho con được về sớm. Mà theo mình ở mới 7 năm tôi về được, mấy thằng em út mình nó còn nằm đầy đó, mà mình là dân hành chánh mà nghe là kêu bằng số 1 của đồng hành chánh mà như bắt công vụ mà cai quản hết cả công chức mà
công vụ
mà thành ra mình làm sao mình về sớm được vậy. Cái đâu không từng thấy hai cha con kêu gì ở trong trại nó lấy là lạ sao hai cha con thì tôi như vậy chứ gì một ngày
thằng Nguyễn Quỳnh Quỳnh Trung á ở tù cũng vậy cũng vợ cũng lên cứ ngắt đít tôi ông Tám thả gì à chứ tôi tin ông Tám thôi chứ không có tin ai hết. Ông Tám thả gì tôi nói thôi hai tuần nữa nó về để nó về vậy thôi.
Rồi
thằng Phô, vợ anh Phô á, hải quân á, anh biết thấy Nguyễn Quỳnh Trung về được rồi, cứ dẫn con 11 giờ dẫn mấy đứa con lên, lắm con biết còn xíu mà ông Tám không thả gì hết, chắc khổ lắm. Rồi bây giờ nó ở Vancouver rồi, thì nó cất cái nhà, nó cất riêng một cái phòng để cho ông Tám ở. Tôi nói tôi không hứa là thôi, tôi hứa thì cứ để tôi làm. Cũng nhờ quý vị giúp đỡ và mình cũng phải minh giải những sự việc. Cái tâm của hành giả mình cho mấy vị quý vị đó biết, quý vị đó mới quay quần giúp đỡ. Địa phương nào cũng có người làm việc mà mình cũng phải cầu khẩn với tâm cùng. Con bà nhỏ nó bắt đi lính, pháo kích xuống rầm rầm, tôi kêu nó niệm Phật. Niệm Phật nó thấy ông rầm ở ngàn hông đó, kia nó bỏ nó chạy, nó sợ quá, nó chạy qua bên kia, cái bệnh nổ. Kia nó chạy luôn bên kia, nó chạy luôn về Sài Gòn. Nó nếu mà không nghe là ông Tám chắc bữa đó chết mà. Sao tôi đem nó qua Tây rồi á, tụi nó bây giờ ở bên Tây hết rồi. Ba nhỏ bây giờ cất cái cốc tu riêng, nghe nó cũng tu theo bà Thanh Hải à. Cũng bận áo vàng rồi, làm sư phụ.
Dạ, đại tá Huấn này vô trong trại cải tạo có gì cũng xin ông Tư với ông Tám.
Có.
Tới chừng nó về đó, cái nhà của nó nhà đẹp lắm. Mà nó là đại tá mà không có bị,
không bị
xung công, không bị tịch hậu. Chính là nhờ ông Tám rồi đó, ông Tám lợi chính cái kiến của nhà của biển.
Nhà đại tá Huấn bây giờ Mỹ mướn 21.000 đồng một năm.
Nhà đẹp lắm, lớn mà đẹp, mà ở nhầm đường cái nữa. Bây giờ tụi IOM nó mướn giờ bả giờ là có tiền,
có tiền tài
21.000 đô la một năm.
Ở Việt Nam là bố tài gì hết,
bả lấy cái tiền đó ra bả cất mua một cái xe nữa, cất một cái nhà mới để kế bên cho của cái này.
Cho như vậy là cái căn của cái hành giả nó phải đứng tại cái độ gì cho phải ai,
bởi vì hồi thành tâm,
thành tâm
muốn bị tàn tật, thành tâm muốn tu giải thoát. Tôi muốn thành tâm giải thoát thì phải tưởng tới quan thánh, giữ lấy tâm trung nghĩa mới được, trời mới chứng thì anh làm đúng. Mình nghe qua chừng nào qua?
Dạ chắc cũng là giữa năm. Bởi vì y còn lấn cấn mấy đứa con,
tôi kêu anh đi mà anh không nghe. Trực thăng tới nhà rước tôi, nói quý vị lên đi đi. Anh ấy tôi què mà tôi nói sức vô chùa tôi tu.
Y tiếp của cả nhà cửa. Mà y hồi đó y lấn cấn y không được.
Đáng lẽ là ông đi trước rồi. Hồi đó cho ký giấy cho ông Parker đi á, tôi đã kêu anh đi rồi. Anh chịu đi. Còn anh Lâm Nhân Sĩ cũng vậy, tới bureau tôi ngồi tôi nói đi lên xe buýt đi, cũng không chịu đi.
Ông Lâm Nhân Sĩ đáng lẽ là tôi nó bắt ông đi cải tạo rồi, nhưng mà nhờ hồi đó ông có tham gia kháng chiến.
Ông tham gia kháng chiến, nhưng mà sau này nó bắt đó, thì tôi mới kêu ông niệm Phật. Lấy cuốn sách Mắt Lenin để đây, ngồi ngày đêm cứ ngồi niệm Phật. Ông để đây, ông ngồi niệm Phật rồi tụi nó hỏi chứ anh làm gì nhắm mắt như tôi đừng học thuộc lòng cuốn sách Mắt Lenin. Thì sao cái nó mới sai ngồi vô xin lỗi. Xin lỗi nó mới xóa tội anh. Là nhờ anh đọc, anh để cuốn sách Mắt Lenin và bắt anh tam muội niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngày đêm này. Nhưng mà ra đây á, đi làm có đi qua là một ngày uống một viên thuốc nóng lạnh á, tôi nói không nên, coi chừng bị cắn xe. Vì địa vị đàng hoàng ăn uống sung sướng, uống rượu rồi này cái nọ đó, tôi nói anh phải ăn chay, phải tu, phải niệm Phật, nhưng mới có giá trị. Bà vợ bà không chịu, bà vui đó.
Bà vui đó bà.
Bà chống.
Nóng tính.
Bà chống.
Nóng nảy lắm.
Chống. Bà chống thành là ông kia ông bị bệnh căng xe chết. Mà trước khi căng xe được ta tới thật.
Ông có viết thơ cho tôi, thơ thơ chót đó. Tôi còn viết thơ thơ chót rồi. Cái thơ đó rồi tôi trả lời cái thơ cái bật luôn. Thế chừng sau tôi mới nhờ khiếp hỏi thăm thì là ông chết. Một tuổi nữa.
Tôi có chăm cứu cho ông. Ông khỏe, tiếng nói lớn, có theo băng đó. Mà con ông là bác sĩ không? Nó đem như nhà thương, tôi nó đem như nhà thương là chết. Có tin tôi thì tôi giúp cho. Ông nói tiếng lớn, mạnh khỏe, mặt mày tươi lại rồi. Nó đem vô ông thử sao ra. Rồi trong cầu kêu té một cái là quỷ luôn.
Sĩ hồi trước nghiệp cũng lớn, vì đó ông đi trong công tác hành của bệnh viện Minh đó. Chắc cũng có giết.
Cũng có giết nhưng...
Thành ra tụi nó bắt ông về mà bóp Katina nó đánh ông dữ lắm. Sao nó mới thoát ra. Đi học. Chắc ông có dài.
Tu trong cái giờ phút mà ông bị cắn xe gần chết mà bà còn chặt dằn ông. Còn chửi tôi. Còn nói xấu tôi á. Ông kêu trời ơi, ông la lên. Ông nói ông Tám là hết lòng giúp đỡ tôi. Mà vợ con tôi nó tưởng nó là rúng của ông trời. Nó muốn làm trời thì trời chứng cho nó. Ông giận, ông la. Ông điện thoại tôi nói không, không nên, không nên nói những lời đó. Anh nên tha thứ và thương yêu chị. Nói tôi tha thứ 16 năm rồi ông Tám. Thế tha thứ nữa. Thôi tha thứ. Nghe lời tôi, tôi đừng có dành. Bây giờ phút này mà ông Tám trị cho tôi nói chuyện rõ ràng, thay vì tôi nói chuyện không ra tiếng, mà bây giờ nói chuyện rõ ràng, mà giờ nó chống tôi và nó không cho tôi đi tới ông Tám nữa. Nó muốn giết tôi. Ông nói bằng telephone. Thì đâu có cách mấy ngày lận.
Cái gì gia đình đồng quá.
Bà vợ bà không tin. Bà nói là chánh trị là hết thôi.
Vợ nhau mà.
Bà không chánh trị.
Cái ta bà lớn.
Thì bữa mà tôi có tới thăm á, thì ông sĩ nói muốn nói gì ông Tám nói, muốn cãi gì cái gì cãi. Chị không dám cãi, chị không dám nói. Làm thính. Muốn nói cái gì nói. Đừng có nói chuyện sau lưng. Ông sĩ thẳng thắn nói vậy. Nhưng mà không. Tôi nè, bác sĩ Mạnh tới nhà thăm trước khi chết ta chụp hình.